Rất là cảm ơn ông bà anh chị em. Tôi rất là hân hạnh sáng hôm nay được có cơ hội để về hầu Chúa với hội thánh Hy Vọng ở tại Portland, Oregon. Rất là vui cảm ơn Chúa. Hồi sáng hôm nay cho tới ngay giờ phút này, tôi suy nghĩ rằng không có một nơi nào trên thế giới vui bằng chúng ta sáng hôm nay. Amen. Amen. Yes. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta thật là vinh hiển, thật là kỳ diệu. Và chúng ta có cơ hội để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa và được số anh chị em, chúng ta 9 anh chị em làm phép báp têm, tuyên xưng đức tin của mình ở trong giữa vòng hội thánh cũng như thế giới này đứng về Chúa. Hallelujah! Chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng. Buổi sáng hôm nay một lần nữa, tôi rất là vui được hầu việc Chúa với ông bà anh chị em. Rất là hân hạnh được đứng đây để hầu việc Chúa với hội thánh của Chúa. Một lần nữa chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện để Thánh Linh của Ngài đến thăm viếng giờ chúng ta nghe sứ điệp của Chúa. Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha vô cùng. Vì chính Chúa là lý do mà chúng con cùng nhau họp lại trong ngày hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúa đã đem những sự vui mừng, phước hạnh và cứu rỗi linh hồn của mỗi một chúng con. Và ngay giờ phút này chúng con đứng ở trong nhà của Ngài. Chúng con kêu Chúa là Abba, Cha. Và chúng con là anh chị em trong một đại gia đình. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Vì Ngài đến và sức dầu trên con sẽ chia sẻ lời của Chúa với hội thánh của Ngài trong giờ phút này. Vì Ngài Thánh Linh của Chúa vận hành và hết thảy chúng con đều nhận lãnh được cái phước hạnh trọn vẹn trong thời giờ này. Và chúng con biết rằng sự vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ với ông bạn chị em sáng hôm nay là bạn có giá trị ở trong Chúa. Ở cái hướng này thì thấy rõ hơn, mà hướng này thì thấy mờ. Alright. Nhưng mà hy vọng ông bạn chị em của chúng ta có thể thấy và chúng ta theo dõi chung với nhau về lời của Chúa. Bạn có giá trị ở trong Chúa. Và cái phân đoạn Kinh Thánh mà một chị em của chúng ta đã đọc lên, thì chúng ta, bao nhiêu người trong chúng ta đã nghe qua câu chuyện này ít nhất là một lần trong cuộc đời của mình? Yes. Cũng có một số không có lớn lắm, nhưng mà hy vọng rằng sau buổi nhóm này chúng ta sẽ hiểu được và thấy được cái phước hạnh của Chúa cho chúng ta trong cái câu chuyện này. Nói về một người phụ nữ, bà ta được gặp Chúa. Bấm này. Okay. Yes. Chúng ta nhìn lại cái bản đồ của xứ Do Thái thời thế kỷ thứ nhất vào Chúa của chúng ta, thì chúng ta thấy có vùng Jude ở dưới miền nam, và vùng Samari ở ngang giữa, và vùng Galilee ở trên miền Bắc. Và Chúa của chúng ta đi đến cái vùng Samari này, và Ngài ngồi lại buổi trưa tại một cái giếng gọi là giếng Gia-cốp. Và ở tại nơi đó, Chúa gặp một người phụ nữ đến đó để múc nước ở trong cái giếng Gia-cốp này để mà uống. Bà ta đến cái lúc trưa, Kinh Thánh cho biết lại như vậy. Và khi bà ta đến, thì bà ta rất là ngạc nhiên là tại nơi đó có một người Do Thái đang ngồi tại cái giếng đó. Và bà ta là người Samari. Nếu chúng ta đi theo dõi lời của Chúa thì ông bạn chị em biết rằng người Do Thái và người Samari, người ta không có cái mối quan hệ với nhau. Họ kỳ thị với nhau. Và người Do Thái cho rằng mình là cái dân tuyển, dân được Chúa lựa chọn, và người Samari là dân ngoại bang. Nhưng mà ngay lúc này Chúa ngồi ở tại đó và được cơ hội gặp một người phụ nữ Samari. Và khi bà ta đến cái giếng đó thì Chúa mới nói với bà ta, chúng ta đã theo dõi lời của Chúa nói rằng là xin cho ta uống. Thì bà ta nói, ủa, ông là người Do Thái mà lại nói chuyện với một người Samari sao? Thì Chúa của chúng ta cho biết rằng là nếu người biết cái người đang nói chuyện với người thì cái vấn đề nó sẽ khác hơn. Nhưng mà lúc này, bà không biết Đức Chúa Giêsu, bà ta tưởng là một người Do Thái thường thôi. Và bà ta đi xoay quanh xoay lại, chúng ta coi trong Kinh Thánh thì thấy rằng bà ta nói, Chúa nói cho tôi một ít nước, thì bà ta nói giếng rất là sâu, ông không có đồ để mà múc nước thì làm sao mà lấy nước lên được. Và Chúa nói với bà ta rằng là phàm ai uống nước này thì sẽ khát mãi, nhưng mà uống nước ta cho thì sẽ không bao giờ khát nữa. Chúa nói điều mà người phụ nữ này không hiểu được cái điều của Chúa nói, vì bà ta không có thấy được cái điều cao quý mà Chúa đang nói ngay giờ phút này. Vì bà ta không bao giờ nghe trong cuộc đời của bà ta rằng là có một cái nước mà uống nó sẽ không bao giờ khát nữa. Bà ta tưởng là cái nước thường thôi. Nhưng mà đây là nước mà nước sự sống, nước của thần linh mà Chúa ban cho đời sống của tôi và bà chị em. Nhưng mà người phụ nữ này thấy giống như vậy. Và cái câu chuyện nó kéo dài cho tới khi Chúa hỏi rằng là đi về kêu chồng của ngươi ra, thì bà ta nói rằng bà ta không có chồng. Chúa nói đúng, ngươi nói đúng. Và người đang ở với ngươi là cái người thứ năm, cũng không phải chồng của ngươi nữa. Và sau đó cái câu chuyện tiếp tục, và bà này gặp được cái sứ điệp của Chúa trong cuộc đời của bà ta, và bà ta biết được rằng Chúa là Chúa cứu thế. Và bà ta vui mừng trở về lại ở trong cái làng của mình và kêu những người trong làng ra để coi là bà ta gặp Đấng Mêsi. Đây là điều mà tôi đọc qua cái phân đoạn Kinh Thánh này và tôi và bạn chị em chúng ta suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay, là chúng ta có cái giá trị ở trong Ngài. Chúng ta ngồi ở tại đây, chúng ta nhìn qua nhìn lại đi. Bạn chị em chúng ta thấy, chúng ta coi người này giá trị hơn người kia, người kia giá trị hơn người nọ, phải không? Yes. Có một cái địa vị nào đó, có một cái quyền lợi nào đó, có một cái tài sản nào đó, chúng ta coi cái giá trị đó nó khác nhau. Có nhiều, một số ông bà chị em chúng ta thấy điều đó đang xảy ra, không phải trong hội thánh, nhưng mà ở bên ngoài nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng, đó là cái nhìn của mỗi một chúng ta ngồi tại đây. Nhưng mà đối với Chúa, thì Ngài thấy cái giá trị của tôi và ông bà chị em và tất cả mọi người đều bằng với nhau. Mỗi chúng ta đều có giá trị trước mặt Ngài. Bà đàn bà Samari này, bà ta không có dám đi đến cái giếng Gia-cốp này để múc nước trong cái buổi mà có nhiều người. Bà ta đến cái lúc trưa vắng vẻ, người ta nghỉ rồi, bà ta đến một mình gặp Chúa. Và Chúa đã cho bà ta thấy rằng cuộc đời của bà ta có giá trị, cần được Chúa cứu. Và thật sự bà ta đã nhận được cái phước hạnh đó. Đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa đến để cho tôi và bà chị em thấy được cái giá trị tuyệt diệu mà Ngài ban cho. Đây là ông George Mueller. Ông ta sinh năm 1805 và ông ta qua đời năm 1998. Hưởng thọ 92 tuổi, gần đến 93 tuổi. Ông là một người gốc Đức và đến Anh. Và cái cuộc đời của ông George Mueller không có được tốt đẹp lắm trong thời niên thiếu của ông. Từ lúc khoảng cỡ 14 đến 16 tuổi, ông ta là một người nghiện ngập. Ông ta là một người cờ bạc. Ông ta là một người nói dốc, không ai nói bạn. Và có những lần ông ta đã bị ăn cắp, ăn trộm và bị bắt bỏ vào tù. Và lạ lùng lắm ông bà anh chị em, là cuộc đời của ông được một cái phước hạnh của Ngài ban cho. Một ngày nọ ông có một người bạn mời ông đến để học Kinh Thánh với một cái nhóm của người như Tin Lành. Đến học Kinh Thánh và cầu nguyện. Và ông nhậm lời ông ta đến. Đến cho vui, đến cho có chuyện thôi. Không có một cái gì là có vẻ là vui sướng lắm. Nhưng mà lạ lùng thay là trong cái buổi nhóm cầu nguyện học Kinh Thánh đó, sau khi chuẩn bị xong hết và cầu nguyện, thì cái người hướng dẫn của cái nhóm học Kinh Thánh cầu nguyện đó, ông ta cầu nguyện. Và Thánh Linh của Ngài đã đụng vào lòng của George. Và ông nhận được cái sự cứu rỗi của Ngài. Và ông ta cho rằng là tôi cần đến sự cứu rỗi của Chúa. Và ông ta đã quyết định tin nhận Chúa. Và cuộc đời của ông biến cải từ lúc bấy giờ. Sau khi ông ta tin nhận Chúa và ông ta được Chúa thăm viếng rất là lạ lùng, và cuộc đời của ông ta tính lại cho tới ngày ông ta qua đời, ông ta đã quan tâm đến cái số là 10.000 24 trẻ mồ côi. Và ông ta đã xây dựng được 117 ngôi trường học của người Cơ Đốc nhân. Và ông ta đã đem cái Kinh Thánh của Ngài đến và phân phát cho rất nhiều người, đến 285.000 cuốn Kinh Thánh. Và cuộc đời của ông ta ghi một cái ấn rất là sâu về tình yêu của Ngài, cái giá trị mà Ngài đặt ở trên cuộc đời của ông. Cuộc đời được Chúa đem đến và biến cải tất cả. Đây là điều mà chúng ta suy nghĩ. Tôi và bạn chị em ngày hôm nay ngồi đây, chúng ta có một cái giá trị hết sức là tuyệt vời ở trong Chúa. Bạn có một cái giá trị ở trong Chúa. In God, you matter, you valuable. Đó là điều chúng ta cảm ơn Ngài. Vì Chúa nhìn thấy điều đó trong cuộc đời của tôi và bạn chị em. Có bốn điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn chị em trong cái sự giá trị này. Cái người phụ nữ này đến gặp Chúa ở tại cái giếng Gia-cốp. Cái điều đầu tiên là điều gì là trung tâm của cuộc đời tôi? Ông bạn chị em chúng ta đang ngồi ở tại đây. Điều gì là trung tâm của cuộc đời của chúng ta ngay giờ phút này? Số anh chị em của chúng ta ngồi đây, đứng đây để làm phép báp têm và tuyên bố, công xưng cái đức tin của mình là Chúa Giê-xu là cứu Chúa của cuộc đời tôi. Hallelujah. Điều đó tôi cũng đã làm. Và hầu như tất cả chúng ta ở đây cũng đã làm. Chúa là trung tâm của đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa cho chúng ta biết được rằng khi Chúa là trung tâm của cuộc đời của chúng ta thì chúng ta làm gì? Thờ phượng Chúa. Cái người phụ nữ này, sau khi bà ta nhận được cái sự cứu rỗi của Chúa, bà ta nói là cái nơi đây là cái nơi mà tổ phụ tôi thờ phượng, ở nơi đây, nơi kia. Nhưng mà Chúa nói cái người thờ phượng Chúa là cái người ở trong cái con tim, trong cái trái tim của chúng ta, trong cái tấm lòng của chúng ta đến với Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa ở tại nơi đây. Chúng ta đứng ở đây, chúng ta hát, chúng ta ca ngợi Chúa. Cảm ơn Chúa, đây là một cái ngôi nhà thờ mà Chúa ban cho ông bà, anh chị em, để chúng ta thờ phượng Chúa. Nhưng mà thờ phượng Chúa nói lên cái điều gì hơn nữa, cao hơn nữa? Chúng ta thờ phượng Chúa đây, điều đó có. Nhưng mà điều mà tôi nhận được ở trong Chúa là thờ phượng Chúa là cho Chúa điều tốt nhất mà Ngài đã ban cho bạn. Khi mà chúng ta thấy được cái giá trị đó, thì cái sự thờ phượng của chúng ta ở trong Chúa nó càng sâu sắc hơn nữa. Và Chúa muốn kêu gọi tôi và bạn chị em, chúng ta thờ phượng Chúa với cái điều tốt nhất mà Ngài ban cho tôi và bạn chị em. Điều tốt nhất đó là gì? Nếu mà có người hỏi chúng ta, điều tốt nhất đó là gì? Có thể rằng chúng ta có nhiều cái câu trả lời. Nhưng mà riêng đời sống của tôi, cái điều mà quý báu nhất đó là Chúa cứu đời sống của tôi. Chúa đến thế giới này để cứu và chịu hy sinh và sống lại và thăng thiên trở về trời và sẽ tiếp rước khi chúng ta bước vào cái cõi vĩnh viễn mà Chúa ban cho. Thờ phượng Ngài. Ông bà chị em chúng ta chuẩn bị gì khi chúng ta đến ở tại đây? Sao anh chị em của chúng ta chuẩn bị làm phép báp têm đó? Nói rằng thức dậy hồi 4 giờ rồi, phải không? Có một người số chúng ta nói là chuẩn bị cả tuần đồ khăn cái này cái kia. Chúng ta chuẩn bị gì khi chúng ta bước vào cái ngôi nhà thờ này? Tôi và bạn chị em chúng ta chuẩn bị gì trong buổi sáng hôm nay? Chúng ta đến đây theo thông lệ hay là chúng ta đến đây với một cái điều hết sức là nóng cháy và con muốn được gặp Chúa ở tại nơi đây. Con muốn được gặp anh chị em của chúng con ở trong hội thánh của Ngài. Con muốn được thờ phượng Ngài. Chúa giúp cho tôi và bạn chị em để chúng ta cho Chúa đều tốt nhất thờ phượng Ngài. Thờ phượng là cái mối liên kết giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta hát những cái bài thánh ca sáng hôm nay, chúng ta thấy đụng đến lòng của mỗi chúng ta không? Yes. Tất cả những cái bài hát sáng hôm nay đụng đến lòng của tôi nữa. Tôi rơi nước mắt. Có những bài thánh ca mà rất là đụng đến tôi. Nhiều khi nghe đến và tôi rơi nước mắt. Thấy rằng Chúa của chúng ta thật là kỳ diệu. Ngài ban phước để cho chúng ta cho cái Ngài đều tốt nhất. Liên kết với Ngài và cái trái tim của sự thờ phượng. Cái trái tim của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa thờ phượng Chúa. Ông bà chị em ơi, có nhiều khi chúng ta đứng ở tại đây, chúng ta ca ngợi Chúa. Chúng ta hát thánh ca hay là chúng ta đưa tay lên, nhưng mà cái trái tim của chúng ta nó đang ở đâu? Trái tim của chúng ta nó đang còn đập mạnh không? Hay là trái tim của chúng ta nó đập chịch, 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 cái người đó là người đang bị bệnh. Chúa giúp cho tôi và bạn chị em có một trái tim nóng cháy và nói lên cái tình yêu của Ngài, gắn bó và sống mạnh với Chúa, nói về sự thờ phượng. Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều này. Có một cái phần thánh ca, mà bài thánh ca này là bài thánh ca nổi tiếng, rất nhiều người ông bạn chị em chúng ta biết. Và tôi chọn cái phần điệp khúc, chúng ta có thể hát chung với nhau cái phần này, hát với cả tấm lòng của mình. Ha, ông bạn chị em chúng ta cùng nhau hát. Ôn người khen Chúa, cứu Chúa, tôi đưa Chúa trời. Lớn bay duy Ngài, quyền bình hay Ngài. Ôn người khen Chúa, cứu Chúa, tôi đưa Chúa trời. Duy Ngài đại năng, cao cao quyền oai. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Hallelujah. Chúng ta hát rất là hay. Cảm ơn Chúa. Chúng ta bài này mỗi lần đến với lòng của tôi, thấy Chúa của mình thật là tuyệt diệu. Ngài đến vì cớ tôi và ông bà anh chị em. Chúng ta có một giá trị ở trong Ngài. Roma đoạn thứ 12 câu 1. Chúng ta cùng nhau đọc chung với nhau. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Sứ đồ Phao-lô khuyên tôi và bạn chị em, hỡi anh em hãy dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dâng thân thể của mình làm một của lễ sống. Nếu chúng ta nhìn lại thời như cửa trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, thì dân sự của Ngài khi họ phạm tội và họ cần được sự tha tội, họ dâng lên một cái của lễ, một cái con sinh. Con đó có thể là cái con trừ, con cừu, hay là một cái loại chim bồ câu, nhiều cái này cái kia trong Kinh Thánh ghi lại. Và họ dâng cái của lễ đó và thầy tế lễ dùng cái con sinh đó, lấy cái máu của nó và cầu thay để tội của họ được tha. Và tôi và anh chị em ngày hôm nay chúng ta không có làm những cái phong tục, cái thời cửa nữa. Vì sao? Vì Chúa của chúng ta đã làm điều đó. Thế cho tôi và bạn chị em một của lễ sống và hy sinh để đền tội cho tôi và bạn chị em. Và sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta hãy dâng thân thể của mình làm một của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ đúng nhất mà chúng ta làm. Cầu xin Ngài giúp cho chúng tôi và bạn chị em để chúng ta thờ phượng Chúa với cái điều phước hạnh đó. Cái điều thứ hai là điều gì là cái bản chất của cuộc đời tôi? Điều gì là bản chất của cuộc đời tôi? Đây là cái câu hỏi nói về cái môn đệ. Tôi và bạn chị em là những môn đệ của Chúa. Bạn sẽ muốn trở nên cái loại người nào? Và khi chúng ta thấy được cái điều đó, thì Chúa sẽ thúc sức cho tôi và bạn chị em để chúng ta trở nên không phải là một cái người gì lớn lao trên cuộc đời này, điều đó có. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn tôi và bạn chị em trở nên một con dân của Ngài thật sự. Và khi chúng ta là cái người thật sự, là con dân của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được, mang lấy cái tình yêu và thấy được cái phước hạnh trong gia đình và có một cái sự sung túc mà Ngài ban cho. Sáng hôm nay học Kinh Thánh trong trường Chủ Nhật với anh chị em cũng rất là lạ. Nhưng mà cảm ơn Chúa cũng có nói trong cái phân đoạn của gian đoạn 15 này. Và Chúa muốn tôi và ông bà anh chị em thấy được cái điều này. Chúng ta đọc chung câu Kinh Thánh, lời của Ngài. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Đây là điều mà Chúa kêu gọi tôi và ông bà anh chị em. Môn đệ của Chúa không có gì khác hơn là yêu thương lẫn nhau. Trong thứ 6 vừa rồi, đến đây và có được nhóm lại với ông bà anh chị em ở tại đây vào thứ 6. Và cảm tạ ơn Chúa, tôi thấy được cái không khí thiên đàng ở tại nơi đây. Mặc dù có những cái thang để ở phía giữa đây, nhưng mà thấy được cái sự ngợi khen, tạ ơn Chúa và cái hình ảnh của Chúa và thiên đàng của Chúa ở đây trong cái phòng nhóm của chúng ta trong thứ 6 vừa rồi. Và sáng hôm nay, Chúa tiếp tục đổ đầy cái điều đó trên hội thánh của Ngài. Thấy được sự yêu thương của anh chị em khăng khít lẫn nhau. Mặc dù tôi không biết được nhiều người, nhưng mà thấy rằng anh em ruột ở trong một gia đình thì tự nhiên sao? Yêu thương lẫn nhau. Chứ ông bà anh chị em nói rằng tôi giống như một sư thái. Cảm ơn Chúa vì anh em trong một nhà, phải không? Giống nhau. Còn sư anh chị em nói là một sư thái tóc ít hơn, ông hơi nhiều hơn, nhưng mà đối với tôi thì tóc của tôi ít hơn một sư thái. Anh chị em thấy như thế nào? Nhưng mà cảm ơn Chúa chúng ta giống. Chúng ta có được cái tình yêu thương của Ngài trong mỗi người, trong chúng ta. Nhìn trên mỗi khuôn mặt của chúng ta thấy được cái tình yêu thương của Ngài. Và tình yêu thương đó càng ngày càng gia tăng. Chúng ta bảo đảm rằng hội thánh của Ngài sẽ được tăng trưởng thêm. Và không phải chỉ có đầy những cái băng ghế đây trong một cái suất nhóm, nhưng mà Chúa cũng sẽ làm những điều lạ lùng. 2 suất nhóm, 3 suất nhóm, 4 suất nhóm trong những ngày sắp đến. Không phải chỉ nhóm ngày Chủ Nhật, có thể là nhóm ngày thứ bảy nữa. Đây là điều chúng ta cảm ơn Ngài. Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Đây là cái mạng lệnh của Ngài. Điều răn của Chúa là chúng ta phải yêu thương nhau. Mà nếu chúng ta tiếp tục yêu thương nhau ở trong Chúa đó, tình yêu thương đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta làm được hết tất cả mọi điều mà Chúa muốn tôi và bạn chị em chúng ta thực hành ở trên cái thế giới này trong những ngày trước khi Chúa trở lại. Vì sao? Vì chính Chúa đã để lại cái tình yêu thương đó trên tôi và bạn chị em. Chúng ta hãy sống với tình yêu của Ngài. Vì Chúa đã hy sinh tất cả để chúng ta có được tất cả ngày hôm nay. Amen. Cái điều thứ ba là cái điều gì sẽ là sự đóng góp của đời tôi? Cái người phụ nữ này, bà ta nhận biết được Chúa, bà ta chạy vào làng. Và bà ta kêu những người trong làng hãy ra để coi cái người này là người đấng Mêsi. Và thấy được cái sứ điệp của Chúa và tin nhận Ngài. Tôi ông bà anh chị em ngày hôm nay, điều gì là sự đóng góp của chúng ta ở trong Chúa? Tôi ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ. Rất nhiều cho chúng ta ngồi ở đây đóng góp. Chúng ta có được hội thánh ngày hôm nay là do rất nhiều con cái, con dân của Chúa. Nhiều cái năm trước nữa chứ không phải là ngày hôm nay. Chúng ta có được hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta cảm ơn Ngài. Ngài dùng tôi và bạn xem là những người phục vụ Chúa trong thân thể của Chúa và đem lại cái phước hạnh đó đến cho những người ở xung quanh. Lời của Chúa nói về cái sự phục vụ, ministry. Ông bà chị em nghĩ rằng chỉ có một sư thái hay là có một mục sư nào nữa không? Là phụ tá, là những người ministry, những người phục vụ Chúa. Điều đó đúng, yes. Nhưng mà tất cả chúng ta, mỗi một chúng ta ngồi ở đây là những ông mục sư, những bà mục sư. Yes. Ông bà chị em sợ quá phải không? Ok, no. Mỗi một người trong danh không phải nói về cái địa vị đó, nhưng mà chúng ta mặc lấy cái điều mà Chúa đặt tay ở trên mỗi một ông bà anh chị em cho chúng ta trở nên con dân của Ngài. Và chúng ta hầu việc Chúa không phải đứng lên đây giảng, nhưng mà chúng ta có thể làm một cái điều gì đó mà có thể không ai thấy cả, không ai biết cả. Chúng ta cũng ở trong cái phục vụ của Chúa. Và Chúa sẽ ban phước. Ngài sẽ ở đây trên tôi ông bà anh chị em. Những người ở ngoài lần đầu tiên họ bước vào hội thánh ở đây, họ sẽ thấy điều gì? Cái điều họ yêu thương với nhau, họ phục vụ với nhau và làm cho nhiều người khăng khít với nhau. Vì thế giới của chúng ta ngày hôm nay ở xung quanh có rất nhiều cô đơn, có rất nhiều tuyệt vọng, có nhất rất nhiều điều buồn bã, và đến đây họ nhận được những cái phước hạnh, hạnh phước, và nó sum họp, nó sum túc, nó phước hạnh đó mà ở tại nơi đây có, những nơi khác không có. Chúa giúp cho tôi và bạn chị em để chúng ta nhận được cái phước hạnh này, để chúng ta đem cái đức tin của mình, đem cái điều mà mình tin đi ra để phụng vụ Chúa. Lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô đó, ông bà chị em biết, và Chúa nói rằng là một thân nhưng mà có nhiều cái chi thể. Chúng ta cũng đã biết cái điều này rồi. Trong thân của Chúa, Chúa là đầu, và tôi và ông bà chị em là những cái phần trong cái thân thể của Chúa. Cái tay, cái chân, cái đầu, cái mình, cái người, tất cả những người, những gì ở trong cái thân thể này, chúng ta là một ở trong thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Có một cái câu chuyện nói vui của cái người làm thợ mộc. Ông ta có những cái miếng ván để đóng những cái bàn, những cái ghế, và có những cái lưỡi cưa, có những cái búa, có những cái đinh, có những cái kèm, và nhiều thứ đang để. Một ngày nào nọ, cái miếng ván nó kiện những cái lưỡi cưa, sao mà anh cái cưa tôi hoài, à, để cho tôi yên chứ sao cưa hoài. Rồi nó kiện cái anh mà búa đó, anh ngày nào cũng muốn đóng không à, à gặp ai anh cũng đóng hết. Rồi cái kèm nó ngày nào anh cũng kẹp, anh cũng kéo không à. Và nó đang bàn cãi, nó đang suy nghĩ như vậy, thì cái anh thợ mộc anh ta bước vào sao? Là lấy tất cả những cái đó, anh ta đóng lên thành một cái bàn rất là đẹp. Và chúng ta thấy, nếu không có tất cả những cái đó gom góp lại với nhau, thì có nên cái bàn không? No, người thợ mộc này không tài nào mà lấy tay của mình mà xé ván hay là cắt ván được hết. Phải không? Đây là điều mà tôi và anh chị em chúng ta suy nghĩ. Chúng ta thấy rằng chúng ta một thân với nhau, nhưng có nhiều chi thể, và Chúa là cái thân, và chúng ta liên kết dính lại với nhau để làm cho công việc Chúa được phát triển, được mạnh mẽ. Và không ai trong chúng ta là không quan trọng cả. Tất cả chúng ta ngồi đây đều có giá trị quan trọng ở trong cái nhìn của Chúa. Amen. Amen. Chúng ta cảm ơn Ngài. Cái điều thứ tư cũng là cái điều cuối. Điều gì sẽ là mối giao tiếp của đời tôi? Nói đến đây, tôi cũng cảm ơn Chúa. Trong mấy tuần vừa qua, tôi có cầu nguyện cho một người Mỹ, bà ta 84 tuổi, bà ta quả phụ, mất chồng trong mấy tháng vừa rồi, buồn bã rất là nhiều. Và tôi có được cơ hội nói chuyện cho bà ta, và bà ta tiếp nhận Chúa, tin nhận Chúa. Trong năm nay, Chúa cũng cho tôi cầu nguyện được 4 người tin nhận Chúa. Không biết ông bà anh chị em chúng ta ngồi tại đây, chúng ta đem được mấy người đến với Chúa trong cái năm nay? Có ai cho chúng ta đem được một người nào đến với Chúa trong năm nay? Yes? No? Wow. Ok, chúng ta cầu nguyện Chúa nhiều, để trong từ đây cho tới cuối năm, chúng ta cầu nguyện, đặt vấn đề với Chúa. Chúa cho con đem một người đến với Chúa từ đây cho tới cuối năm. Chúng ta thấy điều này khó quá không? No, không có khó. Nếu chúng ta đặt vấn đề với Chúa, chúng ta cầu xin với Chúa, Chúa sẽ làm điều này. Chúng ta đặt tên người đó, chúng ta ghi tên người đó xuống, chúng ta cầu nguyện cho người đó, và đến cái cơ hội, chúng ta mời họ đến đây nhóm trong cái dịp lễ Giáng sinh ở tại đây, chúng ta sẽ thấy được cái điều Chúa làm. Nếu chúng ta đặt ở nơi Chúa. Điều gì là mối giao tiếp của đời tôi? Chúng ta suy nghĩ điều này, để chúng ta dẫn đưa nhiều người đến với Chúa. Chúng ta đọc chung lời của Chúa trong Matthew đoạn thứ 28 câu 19 tới câu thứ 20. Xin chúng ta cùng nhau đọc. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là cái mạng lệnh của Chúa đối với ông bà anh chị em cũng như chính mình tôi. Có một số người nói rằng tôi không có cái ơn đó. No, đây không phải là cái ơn, nhưng mà đây là cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho tôi và bà anh chị em. Chúng ta hãy đi và dẫn đưa nhiều người đến với Chúa. Cảm ơn Chúa cho con của bác Nhung, tên nhận Chúa và làm phép tem. Hallelujah. Bác còn nhiều người con nữa, phải không? Yeah. rất là vui. Ông nói với tôi là tôi giới thiệu tôi trong cái tối thứ sáu, nói rằng là ba mẹ con có 12 người con, 9 trai 3 gái. Thì bác Nhung nói thua tôi, bác Nhung cũng có 12 người con, bác Nhung có 6 trai 6 gái. Bác Nhung nói bác Nhung chú Ban Phước nó đều như vậy đó. Cảm ơn Chúa. Và bác rất là mạnh mẽ, thấy rằng bác khỏe hơn ba của gia đình của như con nữa. Cảm ơn Chúa. Bác nói bác còn chạy tập thể dục trong buổi sáng, bác chạy ở trên máy. Đó điều chúng ta cảm tạ ơn Ngài. Chúa giúp cho tôi và anh chị em, chúng ta hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh để chúng ta đem và dẫn nhiều người đến, họ làm phép báp têm và họ nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Kinh Thánh không nói rằng là chỉ có mục sư đi, hay là truyền đạo đi, hay là ban trị sự đi, mà Chúa nói rằng là hãy đi dạy dỗ muôn dân, nói đến cho tất cả tôi và bà anh chị em. Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta hãy mạnh dạn ra đi để đem nhiều người đến với Chúa. Chúng ta cảm ơn Ngài. Hội thánh của Chúa ở Việt Nam, ở vùng cao nguyên, ở Việt Nam, chúng ta biết có những hội thánh rất là đông. Ha. Có một số nơi không có mục sư. Nhiều mục sư phải chạy nơi này qua nơi kia để hầu việc Chúa. Có những hội thánh rất là đông, cả mấy trăm, cả ngàn người nữa. Và những đầy tớ của Chúa cũng rất là cực nhọc vì không có một cái sự giúp đỡ nhiều về con cái của Chúa, vì con cái Chúa cũng nghèo khổ rất là nhiều ở cái vùng mà xa xôi đó. Và ông bà chị em chúng ta cũng làm một điều rất là quý báu là chúng ta dâng tiền và chúng ta gửi về để tặng những người đó. Có thể họ không biết mặt của ông bà chị em đây là ai cả, nhưng mà sao họ sẽ gặp ông bà chị em ở đâu? Trên thiên đàng. Và chúng ta biết rằng Chúa ban phước cho tất cả ông bà chị em cũng như chính mình tôi, mà Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được cái điều mà Chúa muốn tôi và anh chị em chúng ta thấy trong buổi sáng hôm nay, là chúng ta có giá trị ở trong Ngài. Phải không? Cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của tôi sẽ là cái nơi thờ phượng Chúa. Cuộc đời của tôi là môn đệ của Chúa. Cuộc đời của tôi là người phục vụ. Cuộc đời của tôi là người đem cái sứ mệnh của Chúa đến cho những người ở xung quanh. Chúa giúp cho tôi và anh chị em để trong buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ điều này. Nhớ bốn cái điểm này trong cuộc đời còn lại của chúng ta. Chúng ta được Chúa cứu, có một cái giá trị hết sức là cao, cao hơn tất cả những giá trị khác. Và Chúa muốn ban phước cho tôi và bà anh chị em. Chúa muốn dùng tôi và bà anh chị em trong những ngày sắp đến để hội thánh của Ngài được mở mang qua mỗi một ông bà anh chị em. Và Chúa của chúng ta sẽ chúc phước đầy trọn vì Ngài dùng lời của Chúa sáng hôm nay để thăm viếng và nuôi nắng ông bà anh chị em, để chúng ta biết rằng chúng ta có giá trị ở trong Chúa. Amen.